Của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về khóa huấn luyện dành cho các cáo thỉnh viên của các vụ án phong thánh trong giáo hội. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Việt Nam. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, tân giám mục Phó Phú Cường. Ngày 14 tháng 3 năm 2011, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh cha Benedicto XVI đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Tấn Tước làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Phú Cường. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, 53 tuổi, cho đến nay là giám đốc trung tâm huấn luyện ứng sinh linh mục của giáo phận Phú Cường. Ngài sinh ngày 22 tháng 9 năm 1958 tại Chánh Hiệp, giáo xứ Mỹ Hảo, tỉnh Bình Dương, giáo phận Phú Cường. Sau khi theo học 7 năm tại Tiểu chủng viện Phú Cường, từ năm 1971 đến năm 1978, và 8 năm tại Đại chủng viện ở địa phương, từ năm 1980 đến năm 1988, Thầy Nguyễn Tấn Tước thụ phong linh mục vào ngày 4 tháng 4 năm 1991 và nhập tịch giáo phận Phú Cường. Sau đó, cha làm phó sứ, rồi cha sở giáo phận Tha La, từ năm 1991 đến năm 2000. Sau đó, Ngài được cử đi du học tại Paris, thủ đô Pháp, trong 6 năm, từ năm 2000 đến năm 2006, và đậu cử nhân giáo luật với một chuyên môn về thần học kinh thánh và hệ thống. Sau khi về nước, từ năm 2006, cha Nguyễn Tấn Tước làm giám đốc trung tâm huấn luyện các ứng sinh linh mục, đồng thời phụ trách ơn gọi trong giáo phận. Giáo phận Phú Cường được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1965, tách ra từ Tổng giáo phận Sài Gòn với diện tích 9.543 cây số vuông, 125.274 tín hữu Công giáo trên tổng số 2.580.000 dân cư, tương đương với 4,85%. Giáo phận có 78 giáo xứ với 140 linh mục, trong số này có 102 linh mục giáo phận, 38 linh mục dòng, 405 nữ tu và 34 đại chúng sinh. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước sẽ phụ giúp Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, năm nay 74 tuổi, và sẽ kế nhiệm ngài trong tương lai.
Tin Roma. Đức Thánh Cha ca ngợi tư cách và sự can đảm của người Nhật Bản khi đứng trước tai họa. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 13 tháng 3 vừa qua, một lần nữa, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài luôn gần gũi với nhân dân Nhật Bản và ca ngợi tư cách và sự can đảm của họ khi đứng trước tai họa. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, cũng như những người đang đau khổ vì những biến cố không thể tưởng tượng được đang xảy ra tại quần đảo này. Đức Thánh Cha đã trao cho Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm một số tiền là 150.000 Mỹ Kim để đóng góp vào công cuộc cứu trợ các nạn nhân. Đức cha Alberto Bottari de Castello, sứ thần Tòa Thánh tại Nhật Bản, tuyên bố trên đài phát thanh Vatican rằng cử chỉ này của Đức Thánh Cha mang lại nhiều an ủi cho dân chúng Nhật Bản. Được biết, hôm 13 tháng 3 vừa qua, Caritas Nhật Bản đã mở chiến dịch kêu gọi tất cả các nhà thờ trên toàn quốc tỏ tình liên đới với các nạn nhân thiên tai. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, cha Daisuke Narui, giám đốc điều hành Caritas Nhật Bản, cho biết, liền sau khi xảy ra động đất và sóng thần, Caritas đã tổ chức một cuộc gặp gỡ khẩn cấp. Theo cha Narui, ưu tiên hiện nay là thu thập thông tin tại những vùng bị tàn phá nặng nề nhất. Nhưng hiện nay các đường dây điện thoại và dây điện vẫn chưa được nối lại. Linh mục giám đốc điều hành của Caritas Nhật Bản nói rằng, giáo phận bị thiệt hại nặng nề nhất là giáo phận Sendai. Cho tới nay vẫn chưa có tin tức của giám đốc Caritas giáo phận. Riêng cha Nguyễn Hữu Hiến, tuyên úy cộng đồng công giáo tại Nhật Bản, trong một lá thư gửi đến trang thông tin Việt Catholic, cho biết tất cả mọi người công giáo Việt Nam tại nước này đều bình an vô sự. Tin Cairo. Hàng ngàn người Ai Cập biểu tình chống lại các cuộc bạo động tôn giáo. Hôm 11 tháng 3 vừa qua, hàng ngàn người Ai Cập tay cầm thánh giá và kinh Koran đã tụ tập tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo để lên án chủ nghĩa bè phái sau khi xảy ra những vụ đụng độ giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô, khiến cho 13 người bị thiệt mạng chiều thứ ba trước đó. Cầm cờ và trương những biểu ngữ mang hình thánh giá và lưỡi liềm, những người biểu tình hô lớn những câu như Hồi giáo và tín hữu Kitô là một. Liên minh giới trẻ vì cách mạng, tức là tổ chức đã quy tụ giới trẻ Ai Cập trong cuộc cách mạng khiến cho chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak phải sụp đổ hôm 11 tháng 2 vừa qua, đã kêu gọi một cuộc tập hợp ôn hòa vì sự đoàn kết quốc gia. Theo Liên minh giới trẻ vì cách mạng, mục đích của cuộc biểu tình là đề cao sự đoàn kết giữa những người Ai Cập và khẳng định rằng nhân dân Ai Cập sẽ ngăn chặn bất cứ mưu toan nào gây bất hòa hay hỗn loạn. Hôm 8 tháng 3, đã có 13 người bị thiệt mạng trong những cuộc xô xát giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại Motkatam, một khu ngoại ô nghèo ở phía đông thủ đô. Tại đây, hàng ngàn tín hữu Kitô đã biểu tình để phản đối việc đốt phá một nhà thờ ở Seoul, ở phía nam Cairo. Nhà thờ này đã bị những người Hồi giáo đốt phá sau khi xảy ra một vụ xô xát giữa gia đình của một thanh niên Kitô và một thiếu nữ Hồi giáo, vốn có quan hệ tình ái với nhau. Cuộc xô xát đã làm cho người cha của người thanh niên lẫn người cha của người thiếu nữ bị thiệt mạng. Từ nhiều ngày nay, các tín hữu Kitô Cop đã tập trung trước trụ sở của đài truyền hình Ai Cập để yêu cầu chính phủ phải xây cất lại ngôi thánh đường nói trên. Theo một nguồn tin mới nhất, hôm Chủ nhật 13 tháng 3 vừa qua, quân đội loan báo sẽ bắt đầu cho tái thiết ngôi thánh đường. Tướng Adel Korasi cho biết chính quân đội sẽ đứng ra tái thiết nhà thờ này. Tin Tripoli. Đức cha đại diện tông tòa tại Tripoli, Libya, cho biết đang tìm cách nâng đỡ các tín hữu vẫn còn ở lại nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, nói rằng Ngài đang tìm cách nâng đỡ tinh thần các tín hữu Kitô, mà phần lớn là người Phi Châu và Phi Luật Tân, hiện vẫn còn ở lại nước này. Đức cha Martinelli nói rằng, hiện nay ra khỏi nhà là một điều rất nguy hiểm. Nhiều tín hữu lại ở quá xa nhà thờ. Nhưng Ngài tin tưởng rằng, nhiều người sẽ đến nhà thờ để tham dự thánh lễ Chúa Nhật, vì cầu nguyện chung với nhau sẽ mang lại cho họ sức mạnh. Kể từ khi các tín hữu ngoại quốc, nhất là Âu Châu rời bỏ Libya, cộng đồng công giáo tại nước này bị thu hẹp lại. Phần lớn những người ở lại là người Phi Châu và người Phi Luật Tân, đa số là nữ y tá. Đức cha Martinelli cho biết, trên toàn quốc có khoảng 5.000 nữ y tá Phi Luật Tân. Riêng tại thủ đô Tripoli có đến 2.000 người. Ngoài ra còn có các giáo sư Anh ngữ. Một số đã rời Libya, nhưng nhiều người vẫn ở lại, vì các trường học vẫn còn mở cửa, ít nhất là tại một số vùng ở Tripoli. Theo Đức cha Martinelli, bi đắt nhất là số phận của những người Eritrea. Chính phủ Ý đã nhận 53 người tị nạn, nhưng hiện vẫn còn hàng ngàn người Eritrea đang sống trong tình trạng vô cùng bấp bênh, vì không có cơ quan ngoại quốc nào cung cấp cho họ giấy tờ để có thể rời bỏ Libya. Tin Bắc Kinh. một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc qua đời. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của hội thừa sai Paris, Đức cha Andrew Hao Jinli, giám mục thầm lặng của giáo phận trong Li Xinwanji thuộc mạng Tây Bắc tỉnh Hebei, đã qua đời hôm mùng 9 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Đây là một sự mất mát lớn lao cho cộng đồng công giáo thầm lặng tại Trung Quốc. Đức cha Hao qua đời chỉ một năm sau khi Đức cha Yao, giám mục phó giáo phận, cũng già yếu, đã ra đi. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu, vì các mối quan hệ rất căng thẳng giữa chính quyền địa phương và giáo phận trong Li Xinwanji, người ta sợ rằng tòa thánh sẽ không thể bổ nhiệm những người kế vị cho hai vị giám mục này. Kể từ khi cái chết của Đức cha Hao được thông báo, công an đã chặn các ngã đường dẫn vào làng Gông Hui, là nơi vị giám mục qua đời. Công an làm như thế để không cho người công giáo được đến kính viếng vị giám mục. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo đến Moscow để gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Theo tin của Đài Phát thanh Vatican, hồi cuối tuần qua, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo đã lên đường đi Moscow để gặp gỡ Đức Kirill, Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga. Chuyến đi Moscow của Đức Hồng Y Koch diễn ra sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Đức Thánh Cha dạo trung tuần tháng 2 vừa qua để hâm nóng lại các mối quan hệ giữa Moscow và Tòa Thánh. Các quan sát viên cho rằng, trong chuyến đi viếng thăm Tòa Thánh, Tổng thống Nga đã mang theo một sứ điệp chính thức mà Tòa Thượng Phụ Moscow muốn nhắn gửi đến Tòa Thánh. Cho tới nay, vì nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề giáo hội công giáo Ukraine, một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow và Đức Thánh Cha không thể thực hiện được, và Đức Thánh Cha cũng không thể viếng thăm nước Nga. Tin Syria. Đức Thượng Phụ Menkit kêu gọi các tín hữu ăn chay vì hòa bình tại Trung Đông. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thượng Phụ Gregory Đệ Tam, La Hàm, Thượng Phụ Menkit, nói rằng, với việc hãm mình, các tín hữu Menkit có thể chia sẻ nỗi đau sinh hạ của nhiều nước Á Rập, vốn là những nước đang gặp xáo trộn hiện nay. Nhà lãnh đạo của khoảng 1.600.000 tín hữu công giáo Menkit trên toàn thế giới, mà phần lớn tập trung tại Syria, Liban và Palestine, kêu gọi các tín hữu hãy ăn chay vì hòa bình của Trung Đông. Theo truyền thống, trong suốt mùa chay, nhiều tín hữu Menkit kiêng ăn thịt, trứng và các sản phẩm từ sữa. Tin Roma. Chặng đàn thánh giá lớn nhất vừa được khai mạc tại đường hòa giải ở Roma. Via della Conciliazione đã được thống chế Benito Mussolini cho khai mở năm 1929 để đánh dấu thỏa ước Laterano, qua đó nước Ý và Tòa Thánh nhìn nhận chủ quyền của nhau. Được thiết kế để nói lên tinh thần hợp tác giữa nhà nước Ý và Tòa Thánh, con đường hòa giải này mang sắc thái đặc biệt của thành Roma, vừa mang tính thế tục, vừa có tính thánh thiêng. Tuần vừa qua, con đường này lại được làm nổi bật thêm khi 14 chặng đàn thánh giá, được xem là lớn nhất thế giới, được dựng lên trên đường này. 14 chặng đàn thánh giá gồm 49 tượng và 11 thánh giá, do hai nhà điêu khắc Pascal Navan và Giuseppe Alambrese thực hiện. Dự án này đã bắt đầu từ năm 2002. Các nghệ nhân đã sử dụng tổng cộng trên 10.000 ký đồng. Đức Thánh Cha đã làm phép chặng thứ nhất sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày mùng 2 tháng 3 vừa qua. Tin Hồng Kông. Trên 3.000 dự tòng sẽ đón nhận phép rửa tại Hồng Kông. Đức cha John Tong, giám mục Hồng Kông, loan báo rằng sẽ có 3.400 dự tòng sẽ lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo trong đêm vọng phục sinh vào tháng 4 tới đây. Hiện nay tại Hồng Kông có nhiều người xin trở lại đạo. Trước đây, trung bình mỗi năm có khoảng 2.000 người trở lại công giáo. năm nay con số này gia tăng đáng kể. Hiện nay số người Công giáo tại Hồng Kông là 356.000 người, tức là khoảng 5% dân số. Như vậy, con số người dự tòng sẽ được rửa tội trong đêm phục sinh này sẽ chiếm khoảng 1% dân số Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về khóa huấn luyện dành cho các cáo thịnh viên của các vụ án phong thánh trong giáo hội Công giáo do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể đứng ra lập hồ sơ và theo dõi một vụ án phong thánh, người được gọi là cáo thịnh viên phải có một số khả năng chuyên môn về thần học, giáo luật, dân luật, lịch sử và ngay cả y khoa. Nhưng trước hết, cáo thịnh viên phải là người có đủ kiên nhẫn và biết quan tâm đến các chi tiết, vì các vụ án phong thánh thường kéo dài đến nhiều thập niên. Chính vì lý do này mà mỗi năm Bộ Phong Thánh đều có tổ chức một khóa học có tên là Học Hỏi, kéo dài 2 tháng, với mục đích giúp cho các cáo thịnh viên tương lai thực hiện công tác khó khăn này một cách tốt đẹp. Khóa học năm 2011 bằng tiếng Ý đã khai mạc hôm 11 tháng 3 vừa qua. Năm nay, tham dự khóa học có 80 học viên đến từ trên 10 quốc gia. Trong số này có giáo dân nam nữ, luật sư, chuyên viên giáo luật, sinh viên thần học, linh mục và nữ tu. Đức cha Marcello Bartolucci, thư ký Bộ Phong Thánh cho biết, sở dĩ Bộ Phong Thánh tổ chức khóa học là bởi vì chỉ có bộ này mới là cơ quan giáo triều duy nhất vừa có thể giảng dạy lý thuyết, vừa hướng dẫn thực hành. Đức cha thư ký Bộ Phong Thánh nói rằng, lý do chính khiến nhiều người ghi danh theo học là vì tính hiếu kỳ và vì sự hấp dẫn của bộ môn. Cô Lucia Abitnente, một thành viên của phong trào Focolare, tổ ấm, nói rằng, khi sống tại Ba Lan, cô đã được nhờ dịch một số tài liệu ra tiếng Ý cho những vụ phong thánh cho một số vị người Ba Lan. Cô thấy đây là một công việc lý thú, cho nên quyết định ghi danh theo học khóa đặc biệt này. Cô Abitnente nói rằng, vấn đề không phải là nghiên cứu hồ sơ và tìm kiếm sự thật, vốn là một công việc quan trọng, mà chính là sống sự hiệp thông sâu xa với các vị thánh tương lai, và học sống đời Kitô hữu như các vị đã từng sống. Đức cha thư ký Bộ Phong Thánh nói rằng, một số học viên sẽ chẳng bao giờ tham gia vào hồ sơ phong thánh, trong khi đó, một số khác có thể trở thành cáo thịnh viên hay thành viên của các tòa án giáo phận đang điều tra về các nhân đức anh hùng của một người nào đó, hoặc tìm xem có đủ bằng chứng để tin rằng một phép lạ đã xảy ra nhờ sự cầu bầu của người đó không. Theo đức cha Bartolucci, dù thế nào đi nữa, Bộ Phong Thánh luôn đòi hỏi các cáo thịnh viên phải hoàn tất khóa học để được trao chứng chỉ. Vì hầu hết các khóa học đều được các viên chức của Bộ Phong Thánh giảng dạy, cho nên các học viên đều tiếp thu được nhiều kinh nghiệm và bí quyết cụ thể. Nhưng quan trọng hơn cả, theo đức cha Bartolucci, các vụ án phong thánh luôn phải tuân thủ một thủ tục chính xác, bởi vì người được tôn phong chân phước là một công ích của giáo hội, và một vị thánh thì mang lại nhiều công ích hơn. Đức cha thư ký Bộ Phong Thánh nói rằng, các thủ tục pháp lý không phải là những thủ tục đơn giản, nhưng lại bảo đảm tối đa rằng tiến trình được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Andrea Bonzone, một chuyên viên giáo luật 32 tuổi, đang làm việc tại một tòa án giáo phận ở miền Bắc nước Ý, nói rằng, Đức giám mục của anh muốn có một người trong tòa án làm cáo thỉnh viên cho vụ án phong thánh của một linh mục, sống vào thế kỷ 18. Bonzone giải thích, tiến trình có tính cách pháp lý, cho nên biết giáo luật sẽ giúp đỡ rất nhiều. Mặc dù không giống như những trường hợp hôn phối, các vụ án phong thánh cũng đòi hỏi có nhiều chuyên gia về lịch sử giáo hội, thần học và ngay cả chuyên môn về y khoa. Bác sĩ Patrizio Bolisca, bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha, hiện đang đứng đầu Ủy ban Y khoa của Bộ Phong Thánh, đã từng giảng dạy hai khóa về việc tòa thánh xử lý phép lạ cần thiết cho việc tôn phong chân phước hay hiển thánh. Bác sĩ Bolisca nói với các học viên rằng, Ủy ban Y khoa mà ông đang đứng đầu không hề đưa ra bất cứ phán quyết nào về các phép lạ. Ông khẳng định rằng, một nhà khoa học chỉ có thể nói rằng một sự lành bệnh có thể hay không có thể giải thích được về mặt y khoa mà thôi. Bác sĩ Bolisca nói rằng, phép lạ là một phán đoán thần học. Theo đó, Thiên Chúa làm cho một điều phi thường xảy ra. Trong tiến trình phong thánh, chỉ có Đức Giáo Hoàng là người sau khi lắng nghe ý kiến của các nhà thần học, các vị hồng y và giám mục thành viên của Bộ Phong Thánh mới có thể đưa ra phán quyết cuối cùng về phép lạ. Bác sĩ Bolisca cũng nói với các học viên rằng, ý kiến của các nhà khoa học cũng không bao giờ có tính cách tuyệt đối, bởi vì y khoa không ngừng tiến triển. Trong một cuộc phỏng vấn, vị bác sĩ này cũng cho biết, nhiều học giả đã mở lại hồ sơ các phép lạ cũ, nhưng cho tới nay, chưa có ai tìm được một giải thích y khoa nào về các phép lạ này. Theo Đức Cha Bartolucci, hiện nay Bộ Phong Thánh cũng muốn những người được chữa bệnh ung thư cần phải chờ đợi thêm 10 năm nữa, để có thể đưa ra một phán quyết dứt khoát liệu có phải là phép lạ không. Ngoài trường hợp tự đạo, cần phải có một phép lạ cho việc tôn phong chân phước và thêm một phép lạ khác cho việc tôn phong hiển thánh. Bác sĩ Bolisca cho biết, các tiêu chuẩn để quyết định về một phép lạ đã dựa trên những điều kiện được Đức Benedicto 14 quy định hồi năm 1734 như sau. Phải là một bệnh nặng, bệnh nhân lành bệnh một cách bộc phát, việc lành bệnh không được gán cho thuốc hay sự chữa trị nào, và sự lành bệnh phải được xem là hoàn toàn và kéo dài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự với nội dung khóa huấn luyện dành cho các cáo thỉnh viên các vụ án phong thánh trong giáo hội Công giáo. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ý nghĩa của tính dục dưới cái nhìn của Kitô giáo. Đây là chuyên đề chúng tôi đang cố gắng trình bày trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Nói đến tính dục là nói đến thân xác. Có thân xác mới có gặp gỡ, tri ngộ và thân tình. Như vậy, tính dục con người là để hướng đến gặp gỡ và thân tình. Chúng tôi xin được dành câu chuyện gia đình tuần này để bàn về hai chữ thân tình trong cuộc sống con người. ngoài sự nên một trong thân xác qua quan hệ tính dục. Con người có thể có nhiều mối thân tình khác nhau. Nói đến thân tình là nói đến gần gũi, thiết thân. Điển hình nhất là tình bạn. Tình bạn làm cho con người được gần gũi với nhau. Trong tình bạn, người ta chia sẻ không chỉ của cải, tư tưởng, tình cảm, mà chính là bản thân. Đồng thời cũng cảm nhận được sự chia sẻ của người khác. Chia sẻ và cảm nhận, đó là cách thế để ta vừa hiểu được người khác và nhất là hiểu được chính bản thân. Có đụng chạm, có đối đầu, có gần gũi với người khác, con người của ta mới tỏ hiện cho chính bản thân. Chúng ta cảm nghiệm một cách sâu xa điều đó khi có sự hiểu lầm giữa bạn bè. Sự xung đột càng mãnh liệt thì con người càng cảm nhận được sự thương tổn trong bản thân. Tôi yếu đuối, tôi dễ bị làm tổn thương. Đó là sự thật mà người ta có thể khám phá ra trong tình bạn. Chúng ta vẫn hay nói, thương nhau lắm, cắn nhau đau. Có gần gũi thiết thân mới có sự tổn thương. Nhưng khi sự hiểu lầm đã được vượt qua, khi sự xung đột được giải quyết, thì mối thân tình lại càng sâu đậm hơn. Tình bạn, tình yêu, sự hợp tác, sự thương lượng, sự thỏa hiệp, và ngay cả xung đột. Đó là bao nhiêu thể hiện của sự thân tình. Từ sự kết hợp trong quan hệ tính dục cho đến sự cạnh tranh, từ tình bạn cho đến sự xung khắc, nhiều hay ít, tất cả đều đòi hỏi sự gặp gỡ và thân tình. Trong tất cả những kinh nghiệm khác nhau đó, điều quan trọng nhất chúng ta khám phá ra không phải là sự hiểu biết về người khác, mà chính là hiểu biết về bản thân chúng ta. Trong bất cứ một sự thân tình nào, chúng ta cũng luôn có hai thứ cảm nhận khác nhau. Một đàng, sự gần gũi với người khác làm cho chúng ta vui thích, thỏa mãn. Đàng khác, sự thiết thân ấy cũng tạo ra trong chúng ta sự bực bội, chán nản. Một người bạn thân là nguồn vui, niềm an ủi cho chúng ta, nhưng đồng thời cũng dễ làm cho chúng ta đau buồn. Càng thiết thân thì lại càng dễ làm tổn thương nhau. Như vậy, muốn cho sự thân tình được bền chặt, con người phải không ngừng trưởng thành. Trưởng thành để hiểu và chế ngự được tình cảm của chính mình. Sống trưởng thành trong sự thân tình có nghĩa là tập sống một lúc trong niềm vui và sự căng thẳng mà sự thiết thân có thể mang lại. Một trong những nét nổi bật trong dung mạo của một người trưởng thành chính là có thể duy trì được sự thân tình với người khác. Cô đơn không chỉ là một bất hạnh, mà là dấu chỉ của một tình trạng chưa trưởng thành. Như vậy, để có thể ra khỏi chính mình và sống thân tình với người khác, con người cần phải cố gắng không ngừng để làm chủ chính mình. Có bốn điều kiện cần thiết để đạt được sự trưởng thành và đồng thời duy trì được sự thân tình với người khác. Trước hết, cam kết với một người nào đó. Thứ đến, duy trì các mối quan hệ với người khác. Thứ ba, sẵn sàng sửa đổi chính mình để hòa hợp với người khác. Và cuối cùng, vẫn duy trì được sự vẹn toàn bản thân. Trước hết, chúng ta hãy xét đến điều kiện thứ nhất. Làm thế nào để sống một cách tốt đẹp? Đây là câu hỏi mà ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần tự đặt ra cho mình. Ai trong chúng ta cũng nhận thấy rằng cuộc sống của chúng ta gồm nhiều chuỗi ngày vui buồn đang xen nhau. ai trong chúng ta cũng muốn đi tìm một cách sống nào đó khả dĩ làm cho chúng ta được thỏa mãn, như là sống một cuộc sống an vui và có ý nghĩa. Chúng ta muốn trở thành người hữu ích cho xã hội. Sống như thế có nghĩa là sống theo những giá trị và liên kết với người khác. Sống như thế có nghĩa là có những cam kết cần thực hiện trong suốt đời. Càng tiến tới trong cuộc sống, chúng ta càng thấy có hai loại cam kết quan trọng. Một là cam kết với những lý tưởng và các giá trị. Một cuộc sống không có giá trị để đeo đuổi, và một lý tưởng để sống theo, là một cuộc sống không có hướng đi. Cam kết quan trọng thứ hai trong cuộc sống con người là cam kết với con người. Không có cam kết với con người, thì giá trị và lý tưởng sẽ chỉ là ảo tưởng. Không có cam kết với con người, chúng ta sẽ lẻ loi, cô độc. Cách đây vài năm, một tòa án tại Peru đã kết án chung thân cô Lori Berenson, một cô gái người Mỹ 26 tuổi, về tội đồng lõa với một phong trào khủng bố thuộc khuynh hướng Marxist trong nước. Là một sinh viên xuất sắc của trường đại học MIT nổi tiếng của Mỹ, cô Berenson lại có một tâm hồn quảng đại, luôn luôn trăn trở trước cảnh nghèo khổ cùng cực của người khác. Cô muốn làm một cái gì đó cho xã hội. Thế là năm 1989, cô đã bỏ học và sang Nam Mỹ, gia nhập vào các nhóm tả khuynh để đeo đuổi lý tưởng cách mạng. Từ những thao thức vì những giá trị như công bình, bác ái, cô đã tìm gặp những con người cụ thể để phục vụ và yêu thương. Có thể Lori Berenson đã bị lèo lái lợi dụng, nhưng cuộc hành trình của cô cho thấy rằng có những cam kết trong cuộc sống là bước đầu tiên dẫn đến sự trưởng thành. Vượt qua tuổi thiếu niên để bước vào tuổi trưởng thành là đi từ một lý tưởng trừu tượng đến những con người cụ thể. Bước vào tuổi đôi mươi, chúng ta thấy rằng hai chữ nhân loại không còn hiện hữu một cách trống rỗng nữa. Nhân loại, một cách cụ thể là anh A, chị B, những người cùng sống cùng làm với chúng ta trong một công việc hay một môi trường nào đó. Nếu muốn cho cuộc sống có ý nghĩa, chúng ta phải có những cam kết với những con người đó. Họ là những con người bằng xương, bằng thịt, với đủ mọi cái hay, cái dở, với đủ mọi đức tính và khuyết điểm. Cam kết với những con người cụ thể ấy cũng có nghĩa là càng lúc càng trở nên thực tiễn hơn. Có những giá trị và một lý tưởng để đeo đuổi. Nhưng đeo đuổi và thực hiện những giá trị và lý tưởng ấy trong tương quan với những con người bằng xương, bằng thịt trước mắt chúng ta. Trước khi lập gia đình, người thanh niên thiếu nữ nào không mơ ước có được một mái ấm hạnh phúc? Trong hôn phối, họ kết hôn vừa với một lý tưởng, vừa với một con người. Người phối ngẫu nào cũng đều là lý tưởng cả. Người đó có tất cả những đức tính mà chúng ta hằng mơ ước và tìm kiếm. Nhưng dần dà chúng ta khám phá rằng con người đó không hề là người phối ngẫu lý tưởng mình hằng ước mơ. Người đó không chỉ có những đức tính mình mơ ước mà cũng đầy dẫy những khuyết điểm mình không bao giờ ngờ trước. Như vậy, yêu thương thực sự không phải là nhìn về một lý tưởng nào đó, mà là cam kết với con người trước mắt ấy. Nếu chúng ta không thể có những cam kết với những con người cụ thể như thế, chúng ta sẽ không bao giờ cảm nghiệm được sự thân tình với người khác. Và như vậy, mãi mãi, chúng ta cũng sẽ không bao giờ đạt được sự trưởng thành trong nhân cách. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 17 từ câu 1 đến câu 9. Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo bên mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa, các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây hay quá, nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Môsê một cái, và ông Elia một cái. Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Anh chị em thân mến, bản văn của Thánh Matthew trình bày một kinh nghiệm thần bí vượt trên những thực tại hữu hình qua những con người và biểu tượng. Bản văn là một mặc khải về một mầu nhiệm, đó là căn tính của Đức Giêsu. Chúng ta thấy Thánh sử Matthew nói về nơi chốn khi dùng biểu tượng là một nơi riêng, một ngọn núi cao. Đây không phải là một địa điểm cụ thể về địa dư, thế nên mặc khải này cần được hiểu là sẽ xảy ra ở mọi nơi. Đằng khác, hình ảnh ngọn núi cao luôn luôn là một nơi đặc biệt. Tại đó, đất dường như nối liền với trời, và cũng tại đó, con người vừa cảm nghiệm được sự bé nhỏ của mình, đồng thời vừa muốn vươn mình tới những chiều kích bao la của vũ trụ. Còn về thời gian, sử gia Matthew đã xác định rõ là 6 ngày sau khi Đức Giêsu báo trước cho các tông đồ về cuộc khổ nạn mà người sẽ phải đi vào. Tuy nhiên, cuộc hiển dung còn có ý nghĩa lớn lao hơn, đó là nối kết giữa quá khứ qua các nhân vật Môsê và Elia, và tương lai là Đức Kitô phục sinh. Vì vậy, đây có thể nói là thời gian vượt thời gian. Thái độ của các môn đệ, những người theo và chứng kiến sự kiện vinh quang này của Đức Giêsu đã muốn ở lại và biểu lộ sự kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất, cho thấy một sự đảo lộn, một ý thức do một nhận biết không thể diễn tả nổi về thực tại nơi Đức Kitô là Đấng cứu thế. và con đường này trở thành con đường của các môn đệ sau khi Đức Giêsu phục sinh, đồng thời cũng là con đường của tất cả mọi người Kitô hữu. Việc Đức Giêsu biến đổi hình dạng không phải chỉ là một trình thuật để nghe, nhưng còn là một bức tranh để chiêm ngắm, tựa như hình ảnh ngắn ngủi về một thế giới thần thiêng và bí nhiệm, rất gần gũi mà cũng rất xa xăm vậy. Trên dung nhan của con người đang bị bóng tối tử thần đe dọa, đã bừng lên ánh sáng chói lòa của ngày phục sinh. Biến cố hiển dung xảy ra sau khi Đức Giêsu báo trước cuộc khổ nạn của người, cũng như việc dự phần của các môn đệ. Biến cố này nhằm củng cố lòng tin của ba vị tông đồ, những người cũng sẽ có mặt vào những giờ phút cuối cùng của Đức Giêsu tại vườn cây dầu. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên ba vị này được đi riêng với Đức Giêsu, nhưng ba vị đã từng chứng kiến việc Đức Giêsu làm cho con gái ông trưởng hội đường sống lại, như ta đọc thấy nơi Thánh Marco chương 5 câu 37. Tuy vậy, sự kiện này còn có ý nghĩa quan trọng hơn đối với mỗi vị. Trước hết, với ông Phêrô, người sẽ được trao quyền lãnh đạo giáo hội. Từ đây, ông sẽ phải học ý nghĩa đau khổ theo Thiên Chúa và thay thế tư tưởng nhân loại bằng tư tưởng thần linh. Thứ đến, với ông Giacôbê, vị tử đạo tiên khởi, ông sẽ hân hoan đổ máu để làm chứng, vì ông đã tận mắt nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa. Cuối cùng, với ông Gioan, người môn đệ được Đức Giêsu yêu dấu, ông sẽ phải học biết rằng đau khổ là bằng chứng của tình yêu. Như vậy, ba vị cột trụ trong sinh hoạt của giáo hội thời đầu, nhờ kinh nghiệm sâu xa về vinh quang Thiên Chúa, sẽ làm chứng một cách sống động về Đức Giêsu, đấng đã đi qua con đường đau khổ để bày tỏ lòng yêu mến và đem lại ơn cứu độ. Tác giả Matthew đã dùng thuật ngữ khải huyền để mô tả vinh quang Thiên Chúa xuất hiện trên dung nhan của Đức Giêsu. Điều đáng nói ở đây là ánh sáng vinh quang mà các môn đệ nhìn thấy nơi Đức Kitô không phải là điều gì đến từ bên ngoài, nhưng là sự biểu lộ bình thường của vẻ đẹp vẫn gắn liền với đấng từ trời xuống. Do đó, điều gây ngạc nhiên không phải là ánh sáng rạng ngời đó đã bao phủ Đức Giêsu trong chốc lát, nhưng là sự che giấu ánh sáng đó trong những lúc khác. Như vậy, Đức Giêsu đã che giấu vinh quang của người, và giờ đây, trong một khoảng thời gian ngắn, người rời bỏ nhân tính để con người có thể chiêm ngắm vinh quang của người. Và nhờ đó, họ nhận ra căn tính đích thực của Đức Giêsu, đó là người là con Thiên Chúa. Đang khi Đức Giêsu bày tỏ thiên tính của người, thì ông Môsê, vị anh hùng của lề luật, và ông Elia, vị thủ lãnh các ngôn sứ, đã đến đàm đạo với người. Sự hiện diện của hai chứng nhân thời cựu ước cho thấy tính siêu việt của thời đại cuối cùng, đồng thời loan báo vị ngôn sứ thiên hạ vẫn mong chờ, nay đã xuất hiện. Ngoài ra, nội dung cuộc đàm đạo giữa Đức Giêsu với ông Môsê và ông Elia không phải là những điều người đã giảng dạy, nhưng là cuộc khổ nạn của người. Đó chính là nhiệm vụ của người, đấng hoàn tất lề luật và lời loan báo của các ngôn sứ. Việc loan báo đã kết thúc, và đấng phải đến đã đến để thực hiện công cuộc cứu độ. Cuối cùng, sự hiện diện của Chúa Cha qua đám mây và tiếng nói là một xác nhận rõ ràng và dứt khoát về sứ mệnh của Đức Giêsu. Ở đây, cũng như trong biến cố phép rửa, vẫn là sự giới thiệu sâu sắc về đấng phải đến để thực hiện lời hứa của Thiên Chúa dành cho dân người. Lời giới thiệu này cho thấy mối hiệp thông sâu xa và bất khả phân ly giữa Chúa Cha và Chúa Con. Tuy thế, lời giới thiệu trong biến cố hiển dung còn thêm lệnh truyền: hãy vâng nghe lời Người. Hãy nghe lời Đức Kitô, hãy đón nhận tất cả những gì Người sẽ thực hiện, cả vinh quang và đau khổ, cả sức mạnh lẫn yếu đuối, cả sự chết lẫn sự phục sinh. Đó là ơn cứu độ. Một tuần lễ trước khi xảy ra biến cố này, ông Phêrô đã thử tìm một con đường dẫn đến vinh quang mà không có thập giá. Giờ đây, ông nghĩ rằng việc hiển dung có thể là con đường tắt để thực hiện ơn cứu độ. Ông hiểu đôi chút về điều đang xảy ra, có một cái gì đó rất lớn lao, và một lần nữa, ông cố gắng thuyết phục Đức Giê-xu đừng đi Jerusalem bằng cách xin dựng lều ở trên núi này. Với Đức Giê-xu, vinh quang hôm nay chỉ là chốc lát, chỉ là khởi đầu, chỉ là báo trước cho vinh quang vĩnh cửu sau cuộc khổ nạn. Còn đối với ông Phêrô, đây là vinh quang của ơn cứu độ, và ông phải dẫn mình vào. Ông tưởng rằng không cần có thập giá, vẫn có vinh quang. Mãi đến sau này, sau biến cố phục sinh, ông mới hiểu rõ và thuật lại toàn bộ sự kiện, như chúng ta thấy nơi thư thứ hai của Thánh Phêrô, chương 1, câu 16 đến câu 20. Bởi vậy, trước khi đạt đến vinh quang đích thực, Đức Giê-xu phải rời ngọn núi để tiếp tục con đường lên Jerusalem. Ngài còn phải đến vườn cây dầu, còn phải lên đồi Gôn-gô-tha. Mặc dù bóng tối của đồi Gôn-gô-tha có che khuất khuôn mặt vinh quang, như là chẳng còn thấy gì, chẳng còn chi hy vọng, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong giây lát, trong một thời gian ngắn. Ánh sáng đã một lần bừng lên thì không phải là điều ảo tưởng. Điều đã xảy ra trên núi không phải là giấc mơ. Biến cố phục sinh sẽ cho thấy rằng sự sống có thể nảy sinh từ sự chết. Biến cố hiển dung của Đức Giê-xu thực là một kinh nghiệm cho tất cả những ai muốn cùng được tham dự vào vinh quang của Người. Chính kinh nghiệm này là chìa khóa, là sức mạnh giúp chúng ta dám chấp nhận những hy sinh, những từ bỏ, để càng lúc càng gắn bó hơn với Đức Kitô. Biến cố này thực là một cuộc xuất hành tiến về đất hứa, xuyên qua những thử thách. Ai không chấp nhận xuất hành, không cùng đi với Đức Giê-xu trên con đường lên Jerusalem, người ấy sẽ không được tham dự vào vinh quang vĩnh cửu. Lạy Chúa Giê-xu, xin dẫn chúng con lên núi để thấu hiểu tất cả bản sắc và sức mạnh tình yêu cứu độ, để rồi chúng con sống chính tình yêu đó trong cuộc sống thường ngày của mình với mọi người chung quanh. Amen.
Đây là con tơ yêu thương rất đẹp lòng ta, các người hãy nghe lời Người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Này con xin trở về, này con xin trở về, về với cha ăn năn tạ tội, về với cha xin tha tội mình. Vì giờ đây con thành tâm thông hối, và từ nay con nguyện xin che chối, quyết tâm chừa dứt bao tội lỗi thói hư. Bao năm con đã hoang đàng, lìa xa lòng mến cha hiền, bao năm thờ ơ hững hờ, đành tâm bội phán tình cha. mãi miên vui thú gian trần, đành quên nó trong thánh ân, ước muốn thỏa mong được gì, chỉ thấy hồn nặng thương đau.
Một con chim gái gặp một con cú mèo. Chim gái hỏi, chị định đi đâu đó? Cú mèo đáp, tôi sắp đi sang ở bên hướng đông rồi. Chim gái liền hỏi, tại làm sao chị phải ra đi? Cú mèo trả lời, ở đây thiên hạ ghét tiếng kêu của tôi, nên tôi phải tìm đường sang bên ấy. Chim gái lại nói, hay là chị có thể đổi tiếng kêu của mình được không? Chị không đổi tiếng kêu thì sang bên ấy, thiên hạ nghe tiếng kêu của chị cũng lại ghét bỏ mà thôi, đâu cũng vậy mà. Cứ như ý chị, chi bằng tôi rút cổ, thu cánh lại im lặng suốt đời là khỏi đi đâu. Quý vị và các bạn thân mến, lời đề nghị của chim gái quả là xác đáng và khôn ngoan, nhưng tiếc thay, cú mèo không chấp nhận. Nó cứ khư khư giữ lại tiếng kêu của mình. Nó chọn giải pháp co cụm thu lại trong vỏ ốc pháo đài của mình. Mỗi người chúng ta cũng vậy. Để thay đổi tính tình của mình quả là một điều khó. Chúng ta thường có thói quen bảo vệ cho những quan điểm của chính mình, bảo vệ cái tôi của mình, cố giữ trong mình những thói hư tật xấu. Thay đổi nơi chốn chỉ là đổi địa chỉ. Vấn đề quan trọng là thay đổi con người. Hoàn cảnh nơi chốn có thay đổi, nhưng chính suy nghĩ và lối sống của chúng ta không chịu thay đổi. Điều đó khác nào một cái ao tù chỉ nhận nước mà không chịu chia sẻ cho người khác. Thay đổi không phải là đánh mất chính mình, nhưng để sửa sai, thích nghi với hoàn cảnh sống, để hòa hợp với mọi người xung quanh. Nhưng làm sao để thay đổi được? Chính Chúa Giêsu đã nhiều lần lên án các luật sĩ và Pha-ri-siêu giả hình. Họ như mồ mả tô vôi, nhưng bên trong chất đầy những sự thối tha, chết chóc. Họ chỉ chất gánh nặng lên vai người vác, mà chính mình lại không. Họ sống giả hình, cứng đầu, cứng cổ, giữ đạo trên môi mép. Điều đó thật không phù hợp với giáo huấn của Thiên Chúa. Mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta hoán cải, làm tươi trẻ, làm mới lại tâm hồn chúng ta bằng những ân sủng của Thiên Chúa. Giáo hội nhắc mỗi người chúng ta thay đổi tiếng kêu của mình. Tiếng kêu ấy có thể là lòng thù hận, những thói hư tật xấu, tham lam, hẹp hòi, ích kỷ, ganh ghét hay những điều làm phiền lòng người khác. Nói như Thánh Phaolô, đó là thay đổi con người cũ, con người của xấu xa, của những đam mê xác thịt, của ganh ghét và ích kỷ. Nếu chúng ta không chịu thay đổi, thì dù có ở đâu, tận chân trời góc phố nào, cũng không ai chấp nhận chúng ta. Một khi chúng ta có tấm lòng bao dung, tâm hồn quảng đại, dù ở đâu âm thầm, nơi hang cùng ngõ hẻm nào, cũng được người khác tôn trọng và yêu mến. Người ta thường nói, hữu xạ tự nhiên hương là thế. Thiên Chúa là người cha, hằng kiên nhẫn chờ đợi sự hoán cải nơi chúng ta. Nhìn nhận sự yếu đuối và những giới hạn của mình, không phải để bi quan, thất vọng, mà là để thêm niềm tin vào Thiên Chúa. Chính Chúa mới lấp đầy và làm cho ta nên trọn vẹn. Chính ân sủng của Thiên Chúa mới làm cho ta tươi trẻ, xinh đẹp, duyên dáng hơn. Chỉ khi nào chúng ta nhận ra sự yếu đuối và những giới hạn của mình, chúng ta mới thực sự đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Như người con hoang đàng trong Tin Mừng Thánh Luca, chính lúc anh nhận ra mình phải trở về nhà cha, đó là giây phút cứu rỗi của đời anh. Nếu không có giây phút ấy, mãi mãi anh vẫn đi hoang. như tên trộm lành nhận ra mình là kẻ đạo chích, đáng bị trừng trị, và anh đã xin Chúa Giêsu cho anh được vào nước trời. Đó là giây phút lịch sử của đời anh, giây phút của ơn cứu rỗi. Ước gì mỗi người chúng ta có được những giây phút lịch sử ấy để chúng ta lãnh nhận được ơn tha thứ và ơn cứu rỗi. Lạy Chúa, xin cho chúng con đủ can đảm nhìn nhận những giới hạn, những góc tối trong tâm hồn mình, để sẵn sàng đứng dậy trở về như đứa con hoang đàng. Cho chúng con rũ bỏ những vướng bận của đam mê hằng trói buộc chúng con trong tội. Xin cho chúng con từ bỏ những thói hư tật xấu, những tham sân si ích kỷ, can đảm nhìn nhận con người yếu đuối của mình mà trở về với Chúa. Amen.
Này con, xin trở về. Này con, xin trở về. Về với Cha ăn năn tha tội. Về với Cha xin tha tội gì. Vì giờ đây con thành tâm thông hối. Và từ nay con nguyện xin chê chối. Quyết tâm chừa dứt bỏ tội lỗi thói hư.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.